có một số người mới học Phật, nghe nói Tây Phương liền hoài nghi, trở ngại liền đến. Trái đất này hình tròn, vậy thì Tây Phương ở đâu? Chúng ta gọi máy bay, bay theo hướng Tây, bay mấy giờ đồng hồ thì quay trở lại rồi. Tây Phương cuối cùng là ở chỗ nào? Tây Phương mà Phật nói ở trên kinh không phải chỉ cho chúng ta hướng Đông Nam Tây Bắc, không phải vậy. Không nói Tây Phương của trái đất này. Cho nên ít là chúng ta phải nhận định Tây Phương của thế giới Ta Bà. Thế giới Ta Bà rất lớn. Năm xưa chúng tôi luôn cho rằng thế giới Ta Bà mà Phật nói ở trên kinh là đại thiên thế giới, mà hiện nay chúng tôi nói là hệ ngân hà. Chúng ta thường nghĩ như vậy, cho rằng hệ ngân hà là một đại thiên thế giới, là thế giới Ta Bà. Tôi có cái quan niệm này đã rất nhiều năm. Sau khi gặp lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông nói với tôi, hệ ngân hà không phải là đại thiên thế giới, nó có được xem là tiểu thiên thế giới không? Cũng không được. Vậy nó là gì? Là đơn vị thế giới. Ồ, điều này trước đó chúng tôi chưa từng nghĩ đến. Hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, núi Tu Di là trung tâm của hệ ngân hà. Một hệ ngân hà là một tứ thiên hà, là một đơn vị thế giới, một đại thiên thế giới. Ta Bà thế giới có bao nhiêu hệ ngân hà? Có 1 tỷ hệ ngân hà. Đây là thế giới Ta Bà. Cái đại thiên thế giới này, cái Tây Phương này, Tây Phương ở chỗ nào chúng ta tìm không thấy, không biết được. Cho nên không cần phải để ý đến phương hướng. Tiện lợi ở chỗ nào là nhờ có tín hiệu. Giống như chúng ta ngồi máy bay vậy, nó có đường bay, có tín hiệu. Cứ bay theo cái tín hiệu này thì nhất định không bị sai phương hướng. Cái tín hiệu này là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là tín hiệu. Ở trong vũ trụ to lớn này thì cái tín hiệu này nhất định sẽ không bị sai. Bạn phải có lòng tin, mà không nên hoài nghi. Nếu bạn hoài nghi thì bạn sai rồi, thì cơ duyên này sẽ mất đi. Cho nên trên kinh nói rất hay, lâm thọ trung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, Phật liền đến tiếp dẫn bạn. Bạn giữ gìn cái tín hiệu của Phật, không để gián đoạn. Cho nên lâm chung 1 niệm đến 10 niệm, cảm ứng liền hiện tiền. Điều quan trọng nhất chính là một niệm lúc lâm chung, cái tín hiệu này phải thông suốt. Lúc bình thường thì thông suốt, nhưng đến lúc lâm chung lại quên mất, không còn thông nữa, vậy thì bạn không được giảng sanh. Chúng ta niệm Phật phải nuôi dưỡng thành thói quen. Nguyên nhân vì sao vậy? Là vì hy vọng đến lúc lâm chung giữ được sự thông suốt, không bị trở ngại. Hy vọng trong tâm có thể giữ mãi cái niệm này. Cái niệm này gọi là chánh niệm. Trừ cái niệm này ra, tất cả đều là tà niệm. Chúng ta hãy nghĩ xem, từ sớm đến tối chúng ta có được bao nhiêu chánh niệm vậy? Có bao nhiêu tà niệm? Thì chúng ta liền biết được. Ở trong niệm Phật đường, một mặt thì niệm Phật, một mặt thì khởi vọng tưởng. Vì này thật đáng sợ, thật kinh khủng. Nhưng mà các vị phải nên biết, cái hiện tượng này cũng là bình thường. Vì sao vậy? Là phàm phu mà. Bạn đã huân tu phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay. Ngày nay bạn vừa học được câu A-di-đà Phật này. Nếu có thể đoạn hết tất cả tạp niệm, thì bạn là Phật Bồ Tát Đại La, chứ không phải là người phàm. Người phàm thì đâu thể nào làm được chứ. Nhất định là không làm được. Bạn xem, lúc này sư Ấn Quang còn tại thế. Tôi đọc được ở trong văn sao, có cơ hội tốt, không chỉ là một người, có người thỉnh giáo với lão hòa thượng. Chúng con trong vòng một cây nhang, ở đại lục lúc đó trong niệm Phật đường thường đốt nhang dài. một cây nhang là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Niệm Phật 1 tiếng rưỡi đồng hồ, vẫn còn tạp niệm rất nhiều. Xin hỏi Ấn Tổ, con phải làm như thế nào, dùng cách gì để khắc phục tạp niệm? Vẫn là dùng cách niệm Phật. Điều này nói rõ là công phu niệm Phật của bạn vẫn chưa đến nơi, đến chốn, vẫn chưa hàng phục được. Nên tiếp tục nỗ lực, như vậy mới được. Không nên dùng phương pháp gì khác. Dùng những phương pháp khác sẽ có chướng ngại, sẽ dẫn bạn đi sai đường. Chỉ nên một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tổ sư nói, cái thiện căn này rất sâu dày. Người có nghiệp chướng tương đối nhẹ, đã niệm Phật trong niệm Phật đường khoảng 3 năm đến 5 năm. Trong vòng một cây nhang vẫn còn có 5-3 tạp niệm. Công phu như vậy được xem là khá lắm rồi. Một cây nhang là 1 tiếng rưỡi đồng hồ, trong lúc niệm Phật vẫn còn có 5-3 vọng niệm, vậy là ít rồi. Tôi hiện nay niệm Phật một cây nhang, đây là còn nhiều hơn 50-30 vọng niệm nữa. Câu Phật hiệu này cùng với tạp niệm trộn lẫn với nhau. Điều này nói rõ nghiệp chướng tập khí của chúng ta rất nặng, tức là phải thật sự làm, không nên thay đổi cách khác. Cái phương pháp niệm Phật này phục phiền não là hiệu quả nhất, thù thắng hơn những pháp môn khác. Chúng ta phục mà phục cũng không được. Phục không được chính là công phu chưa đến nơi đến chốn. Nên tiếp tục nỗ lực, phải hiểu rõ cái đạo lý này. Ngoài ra còn có một trợ duyên, chính là đối với cuộc sống hiện tại này của chúng ta phải nên xem nhẹ một chút. Việc này sẽ giúp bạn bớt vọng tưởng đi. Tài sắc danh thực thùy, danh văn lợi dưỡng nhất định phải giảm bớt đi. Không nên so đo những thứ này. Những thứ này chính là nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Từ vô lượng kiếp đến nay, trôi lăn trong sanh tử luân hồi đã quá khổ rồi, vậy ta vẫn muốn tiếp tục như vậy nữa hay sao? Cái gì cũng phải buông xả, điều gì cũng tốt, tùy duyên mà không phan duyên, thì tâm chúng ta liền định lại. Điều này đối với công phu niệm Phật sẽ đắc lực, có sự trợ giúp rất là lớn, chính là giữ chặt câu Phật hiệu này.